Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria miễn phí đổi giới tính trên giấy khai sinh. Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Úc cho phép người chuyển giới và đa dạng giới tính cập nhật giới tính trên giấy khai sinh mà không mất phí. Trước đây, người chuyển giới ở Victoria phải trả 140,4 đô la để được cấp giấy khai sinh mới, trong khi những người được sinh ra bên ngoài Victoria phải trả 122 đô la cho giấy chứng nhận chi tiết được công nhận. Hiện nay, những khoản phí này đã được bãi bỏ, bao gồm việc đổi tên cùng lúc và bao gồm phí gửi giấy chứng nhận trong nước. Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng để đăng ký học, mở tài khoản ngân hàng, xin bằng lái hay hộ chiếu và tiếp cận các dịch vụ chính phủ. Chính sách nhằm đảm bảo chi phí không còn là rào cản để mỗi người có giấy tờ nhận diện đúng với giới tính thật của mình. Kể từ thay đổi luật vào năm 2020, người dân Victoria không cần phẫu thuật để thay đổi giới tính trên giấy khai sinh. Thông báo này được đưa ra nhân tuần lễ nhận thức về người chuyển giới và ngày tưởng nhớ người chuyển giới, ghi nhận những thành tựu và thách thức mà cộng đồng này gặp phải. Chính quyền Ireland đang hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức trồng nhiều cây bản địa hơn nhằm phục hồi cảnh quan quý giá và bảo vệ môi trường sống qua Burbank, chương trình phục hồi môi trường lớn nhất Victoria. Giám đốc phụ trách môi trường Steve Demopoulos hồi tuần trước đã công bố khoản đầu tư trị giá 3 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu về hạt giống và cây giống gỗ bản địa trong khuôn khổ chương trình Burbank trị giá 77 triệu đô la, giúp khôi phục môi trường sống quan trọng cho động vật hoang dã và giảm phát thải carbon. Hãng tin Reuters cho biết, các khoản tài trợ sẽ giúp mở rộng và nâng cấp vườn ươm hạt giống, tạo nguồn cung ổn định tại nhiều khu vực. Sự hỗ trợ này còn tạo việc làm trong khu vực, nâng cấp thiết bị thu hoạch, mở rộng nhà kính, nhân giống hàng trăm ngàn cây giống mỗi năm, đồng thời tăng cường sự tham gia của người thổ dân, đào tạo lực lượng lao động và xây dựng trung tâm hạt giống chiến lược. Chương trình Burbank đặt mục tiêu phủ xanh 20.000 hecta đất vào năm 2035, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường cho thế hệ tương lai. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục tăng cường nguồn lực để nâng cao kết quả học tập và phúc lợi cho học sinh người thổ dân, đảm bảo tất cả các em đều có cơ hội phát triển. Hãng tin Reuters cho biết, Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước đã công bố gói tài trợ trị giá 6 triệu đô la dành cho các sáng kiến đưa góc nhìn của cộng đồng người thổ dân vào chương trình học, ưu tiên quyền tự quyết, tăng cường an toàn văn hóa và hỗ trợ học sinh người thổ dân tiến bộ hơn trong việc học. Các tổ chức đại diện người thổ dân được khuyến khích nộp đơn xin tài trợ cho các dự án phục hồi ngôn ngữ và đưa nội dung văn hóa người thổ dân vào giảng dạy. Khoản hỗ trợ này nằm trong tổng mức đầu tư 51 triệu đô la cho giáo dục người thổ dân trong ngân sách Victoria 2024-2025, cùng với 18,5 triệu đô la từ ngân sách Victoria năm nay dành cho chương trình Koori Literacy and Numeracy và 5,2 triệu đô la để triển khai chương trình hàng năm. Chính quyền bang cho biết, việc đầu tư vào các tổ chức cộng đồng người thổ dân sẽ góp phần thực hiện cam kết về quyền tự quyết, hiệp ước treaty, thỏa thuận Closing the Gap và tầm nhìn của kế hoạch giáo dục Aboriginal Maroon 2016-2026. Chính quyền Ireland đang hỗ trợ BioNTech, một trong những công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới, nâng cao năng lực sản xuất vaccine mRNA lâm sàng tại Victoria, tạo ra việc làm trong nước và củng cố vị thế dẫn đầu về phát triển vaccine và liệu pháp thế hệ mới. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson hôm 21 tháng 11 đã khánh thành cơ sở sản xuất vaccine mRNA nghiên cứu của công ty BioNTech và tham dự lễ hoàn thiện cơ sở sản xuất vaccine lâm sàng hiện đại liền kề. Hai cơ sở này sẽ tạo ra 1.200 việc làm trong 10 năm tới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn tiểu bang. Cơ sở nghiên cứu sẽ sản xuất vaccine phục vụ nghiên cứu để rút ngắn thời gian đưa kết quả vào ứng dụng lâm sàng, trong khi cơ sở mRNA lâm sàng sẽ cung cấp vaccine và liệu pháp mRNA thế hệ mới cho các thử nghiệm lâm sàng. Tọa lạc tại khuôn viên Đại học La Trobe thuộc vùng Bundoora, những cơ sở này hỗ trợ nghiên cứu nhiều bệnh lý, từ bệnh truyền nhiễm đến ung thư và các bệnh hiếm, đồng thời hợp tác với các nhà nghiên cứu và các công ty công nghệ sinh học trong nước và quốc tế để thúc đẩy chuyển giao nghiên cứu thành các phương pháp điều trị thực tế. Victoria là nơi duy nhất trên thế giới được hai công ty lớn là BioNTech và Moderna lựa chọn để phát triển nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine mRNA. Cảnh sát bang Victoria đang điều tra về một vụ va chạm xảy ra tại vùng Port Melbourne hồi đầu tuần trước. Vào khoảng 8 giờ 40 phút tối ngày 19 tháng 11, lực lượng cứu hộ được điều động sau khi một chiếc Volkswagen Golf và một chiếc BMW X1 va chạm với nhau trên đường Westgate Freeway hướng lưu thông vào trung tâm thành phố. Trước đó, chiếc Volkswagen Golf cùng một số xe đã qua cải tạo, bao gồm một chiếc BMW 320i màu đen và một chiếc Volkswagen Golf khác bị phát hiện đang đua xe trái phép. Các phương tiện liên quan được cho là đã bị sửa đổi nhiều và cảnh sát cho rằng các tài xế trong vụ việc đã vi phạm điều kiện giấy phép lái xe. Người tài xế và cũng là hành khách duy nhất trên chiếc BMW X1, một phụ nữ 41 tuổi, ngụ tại vùng Canley, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng. Người điều khiển chiếc Volkswagen Golf, một nam thanh niên 20 tuổi, cư ngụ ở vùng Harper's Crossing không bị thương. Các tài xế khác trên các phương tiện còn lại đã bỏ chạy mà không dừng lại giúp đỡ cho người bị nạn. Cuộc điều tra về hoàn cảnh vụ việc vẫn đang tiếp diễn. Bất cứ ai chứng kiến vụ va chạm hoặc có hình ảnh từ camera hành trình, hãy liên hệ với cảnh sát. Chính quyền bang Victoria đang đầu tư để khuyến khích trẻ em đi bộ, đi xe scooter và xe đạp đến trường thông qua chương trình Kids Active Travel. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền bang đã công bố khoản trợ cấp 598.000 đô la để mở rộng chương trình tại các thành phố Melton, Geelong, Hume và Bendigo, hỗ trợ việc tạo tuyến đường an toàn đến trường, dạy kỹ năng tham gia giao thông và lắp đặt khu vực để xe đạp. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.500 học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 và sẽ tiếp tục được triển khai tại 16 trường tiểu học mới trong 2 năm tới, ưu tiên các trường thuộc khu vực khó khăn. Nhiều dự án đang được hỗ trợ, gồm chương trình Start Here ở hội đồng thành phố Greater Bendigo, giúp xây dựng tuyến đường an toàn và hoạt động tại lớp. Dự án Pocket ở Hume tạo tuyến đường di chuyển an toàn cho học sinh. Và các dự án tại Geelong và Melton nhằm khảo sát, lập bản đồ, lắp bản chỉ dẫn, giáo dục kỹ năng và xây dựng thói quen vận động. Những sáng kiến này bổ sung cho các chương trình khác của chính quyền bang như Active School và Get Active Kids nhằm khuyến khích trẻ em tiểu bang vận động nhiều hơn mỗi ngày.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống, đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051. Chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robby, Juliet, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bão nhiệt đới Fina vừa đổ bộ vào vùng lãnh thổ Bắc Úc, mang theo mưa lớn kèm theo gió mạnh. Nhiều khu vực bị ngập nước, cây đổ và một góc bệnh viện Royal Darwin đã bị sập vì bão, nhưng rất may là không có ai bị thương. Nhiều trường học ở khu vực bị ảnh hưởng đã đóng cửa. Gần 20.000 ngôi nhà đã mất điện và hàng trăm người dân phải gọi vào đường dây nóng để yêu cầu hỗ trợ. Bão Fina là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong 20 năm qua và cũng là cơn bão đầu tiên đi xuyên qua vùng lãnh thổ Bắc Úc trong hơn 50 năm qua. Dự kiến trong những ngày tới, những vùng bão đã đi qua sẽ tiếp tục có mưa lên tới 100mm và những vùng bão đi đến thì mưa sẽ còn nhiều hơn. Trong bối cảnh này, nhà chức trách đề nghị người dân sống ở vùng biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Úc và bang Tây Úc phải đề phòng cảnh giác và có phương án ứng phó khi bão Fina đi qua. Chính phủ liên bang cho biết lực lượng quốc phòng đã sẵn sàng để hỗ trợ việc khắc phục, trong khi các chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp sẽ được triển khai để giúp địa phương nhanh chóng phục hồi sau bão. Ngày 23 tháng 11, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra tại Nam Phi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố việc thành lập đối tác công nghệ đổi mới Úc, Ấn Độ và Canada. Sáng kiến đặt mục tiêu xây dựng khuôn khổ hợp tác ba bên trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch. Theo tuyên bố chung, đối tác công nghệ đổi mới Úc, Ấn Độ và Canada sẽ ưu tiên hợp tác về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công cụ kỹ thuật số thế hệ mới và sản xuất tiên tiến. Ba nước khẳng định sẽ thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tăng cường chia sẻ tri thức, nghiên cứu chung và mở rộng chương trình trao đổi giữa đại học, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới. Ba bên thống nhất sẽ tiến hành cuộc họp cấp quan chức vào quý 1 năm sau nhằm xây dựng lộ trình triển khai, xác định các ưu tiên và thiết kế cơ chế hợp tác cụ thể. Cô Annelies Holland đã được cơ quan y tế phê duyệt quyền trợ tử sau 10 năm sống nhờ truyền dịch, 25 lần nhiễm trùng huyết và gãy 4 đốt sống lưng. Cô Holland sống tại thành phố Adelaide, vừa hoàn tất quá trình đánh giá y tế và tâm lý kéo dài 3 tuần để nhận quyền trợ tử tự nguyện. Theo luật pháp bang Nam Úc, người trưởng thành mắc bệnh nan y có năng lực hành vi dân sự và chịu đựng những đau khổ thể xác không thể kiểm soát, được phép sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn để kết thúc cuộc sống. Cô Holland cho biết cuộc sống hàng ngày của cô là chuỗi lặp lại của việc uống thuốc giảm đau, thực hiện các thủ thuật y tế và nằm viện. Trong khi bạn bè cùng trang lứa lập gia đình hay phát triển sự nghiệp, cô dành phần lớn tuổi trẻ tại các cơ sở điều trị. Quyết định tìm đến quyền trợ tử tự nguyện được đưa ra sau khoảnh khắc cô Holland nhìn vào gương tại bệnh viện và không cần nhận ra hình hài của chính mình do sự tàn phá của bệnh tật. Cô mô tả việc được chấp thuận trợ tử là một chiếc chăn an toàn và khẳng định đây không phải là hành động bỏ cuộc mà là quyết định dừng lại khi cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng sinh học. Hàng trăm hành khách đã bị cuốn vào thảm kịch du thuyền sau khi một người đàn ông ở Melbourne mất tích trên một con tàu Disney Cruise Line đang trên đường đến Auckland. Cảnh sát bang Victoria cho biết người đàn ông 73 tuổi đến từ vùng ngoại ô Moonee phía bắc Melbourne đã nhảy xuống biển vào lúc 4 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 11 khi tàu Disney Wonder đang hướng về phía Auckland. Con tàu đã quay đầu trên biển Tasman để tìm kiếm hành khách nhưng không thể xác định được vị trí của người đàn ông. Tàu du thuyền đang tiếp tục hành trình đến New Zealand và sẽ đến muộn hơn một ngày so với lịch trình dự kiến là ngày 25 tháng 11. Con tàu có sức chứa 1.750 hành khách, gồm 11 tầng. Chuyến du ngoạn Disney Wonder kéo dài 5 đêm từ Melbourne đến Auckland là một trong những chuyến đi cuối cùng của công ty tại Úc. Bang Victoria sắp lần đầu tiên được kết nối trực tuyến vào mạng thông tin toàn cầu, với tuyến cáp quang biển đầu tiên của bang được chính quyền bang hỗ trợ triển khai. Công ty viễn thông SoftCo đang xây dựng hơn 5.000 km hạ tầng cáp quang dưới biển và trên đất liền, thuộc hệ thống Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth, cho phép truyền tải dữ liệu tới 400 terabit mỗi giây. Hệ thống này giúp đảm bảo hoạt động của các trung tâm dữ liệu, nền tảng trí tuệ nhân tạo, dịch vụ điện toán đám mây và tăng cường khả năng duy trì thông tin trong thiên tai, giảm phụ thuộc vào các tuyến cáp hiện có. Chính quyền bang đang hỗ trợ công ty SoftCo xây dựng hai điểm cập bờ cáp biển mới ở thị trấn Torquay và hợp tác với tổ chức Vitrack để lắp đặt tuyến cáp quang dọc theo hành lang đường sắt Melbourne Geelong. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đô la từ công ty SoftCo với khoản hỗ trợ 4 triệu đô la từ chính quyền bang, dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm tới. Chính quyền lao động đang tăng cường bảo vệ người dân trước nguy cơ lây nhiễm virus viêm não Nhật Bản với việc cung cấp vaccine miễn phí cho các cư dân ở khu vực hẻo lánh thuộc nhóm có nguy cơ cao trong mùa muỗi năm nay. Với khoản đầu tư hơn 2 triệu đô la, chương trình vaccine miễn phí hiện có tại 24 khu vực chính quyền địa phương vùng nội địa nơi nguy cơ nhiễm virus cao hơn. Hầu hết người nhiễm virus viêm não Nhật Bản không có triệu chứng hoặc chỉ sốt, đau đầu, buồn nôn, ói và đau cơ. Nhưng khoảng cứ 250 người thì có một người có thể bị viêm não hoặc viêm màng não, có khả năng gây tử vong. Vaccine được cung cấp qua phòng khám bác sĩ gia đình, dịch vụ y tế người thổ dân, tiệm thuốc Tây và một số hội đồng địa phương.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới, rộng 21 hectare tại vườn thú hoàng dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo pre-kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.646 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.167 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ.